mà phải làm lắm, ngay ở trong cộng đồng của người Việt của chúng ta, các tôn giáo cũng đã chuẩn bị để viết những bức thư để tố cáo Cộng sản đàn áp nhân quyền, và chúng tôi cũng nhận được một thư của nhóm liên kết phối hợp cùng với nhóm Việt Thun đang phát động chiến dịch gửi bưu thiếp vận động nhân quyền cho Việt Nam đến Quốc hội, Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước cái chuyến công du của Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam dự trù vào ngày 15 tháng 10 tới sắp tới. Và quý vị ở xa muốn gửi cho liên kết thành phố quý vị cư ngụ cùng zip code, họ sẽ gửi bưu thiếp đến nơi để giúp cho quý vị hầu có thể tạo sự quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ trước cái sự mà gia tăng vi phạm nhân quyền ở tại Việt Nam. Và nói về cái việc mà tăng đàn áp thì Việt Nam sau này coi bộ là cũng giống như Anh Bắc Hàn vậy đó, nghĩa là lầm lơ trước những cảnh cáo của trên thế giới. Và bây giờ đó thì tổ chức theo dõi nhân quyền, viết tắt là AOW, kêu gọi Việt Nam hủy bỏ tất cả những cáo buộc và phóng thích sinh viên Phan Kim Khánh trước khi diễn ra thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC vào đầu tháng tới. Và trong thông báo gửi ngày 24 tháng 10 thì AOW còn yêu cầu các nhà tài trợ và giới lãnh đạo thế giới hãy đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phóng thích tất cả tù nhân chính trị trước hội nghị quan trọng này, và biết rằng chính quyền Việt Nam sẽ sử dụng APEC như là một sân khấu cho thấy mọi thứ đều tốt đẹp ở Việt Nam. Kinh tế thì đang phất lên, con người thì hạnh phúc, thì còn chính quyền thì có trách nhiệm với người dân. Tất cả hình ảnh đẹp mà Việt Nam muốn thuyết phục các nhà lãnh đạo thế giới tin rằng đó là những gì đang diễn ra Việt Nam thì đó là những cái điều dối trá. Nhưng mà bảo Việt Nam mà không đàn áp nhân quyền nữa thì đâu còn là Cộng sản Việt Nam nữa, phải không?
Vâng, Đảng Cộng sản Việt Nam rất là khoái ông Donald Trump. Ông này rất là cứng đầu, ông là một thương gia, ông chỉ thấy là cái gì có lợi thôi. Còn cái vấn đề mà nhân quyền thì cậu không thấy ông nhắc tới. Mà cái việc thương lượng với Tổng thống Donald Trump rất là khó khăn. Bởi vì ông được xem cũng là một người rất là cứng cựa. Có một cái điều là chúng ta cần phải, nếu vận động thì cần vận động chung thì nó sẽ có hiệu quả nhiều hơn. Thì cũng trong cái bối cảnh mà Tổng thống Donald Trump chuẩn bị ông dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng đó, thì tổ chức Human Rights Watch thì họ cũng kêu gọi là các nhà tài trợ cho Việt Nam và các nhà lãnh đạo ở trong khu vực là nên yêu cầu phía Hà Nội phải phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm. Tổ chức Human Rights Watch không có kêu gọi Tổng thống Donald Trump bởi vì biết rằng ông rất là khó bảo. Thì trong cái thông cáo được công bố vào ngày hôm qua đó, thì Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền là họ yêu cầu là Việt Nam phải hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do ngay lập tức cho blogger. Đó là anh Phan Kim Khánh, đây là một sinh viên rất là nhỏ tuổi. Thì anh Khánh này sẽ bị Cộng sản Việt Nam đưa ra xét xử tại Thái Nguyên vào ngày mai với cái tội danh là tuyên truyền chống phá nhà nước. Anh Phan Kim Khánh, 24 tuổi thôi, là một sinh viên của khoa quốc tế trường đại học ở Thái Nguyên, bị bắt từ tháng 3 năm 17 vì anh đã thành lập và điều hành hai cái trang blog, là cái trang gọi là báo tham nhũng cũng như là báo Tuần Việt Nam từ năm 2015. Anh còn ngoài ra nó còn bị cho là đã mở 3 cái tài khoản Facebook và 2 cái tài khoản YouTube. Phía bên chính quyền Cộng sản Việt Nam thì cáo buộc anh là liên tục đăng những cái thông tin có cái nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống phá nhà nước. Chỉ có đăng tin không thôi mà người ta có thể suy đoán là Phan Kim Khánh có thể sẽ bị tù lên tới 12 năm đó, anh Khôi Nguyên.
Bởi vậy mới thấy cái sự dân chủ trong ngoặc kép đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam như thế nào, khi mà chỉ đăng tin thôi thì cũng đã bị ở tù nhiều như vậy. Và thưa quý vị, cũng trong những cái phần tin liên quan đến vấn đề dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, thì trong ngày hôm qua, mục sư Nguyễn Công Chính, người đã đến Hoa Kỳ trong thời gian trước, đã có cuộc gặp gỡ với các giới chức tại Quốc hội Hoa Kỳ và yêu cầu Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CBC bởi vì các vấn đề đàn áp tự do tôn giáo. Ông Chính đưa ra bài phát biểu trong phiên điều trần với một số dân biểu Hoa Kỳ được tổ chức tại Hạ viện nhân dịp Tổng thống Trump sắp đến Việt Nam. Và buổi điều trần được tổ chức vào lúc 2 giờ rưỡi chiều theo giờ địa phương trong ngày hôm qua, với sự tham dự của dân biểu Ed Royce và dân biểu Lou Correa, dân biểu Joe Lofgren, và Alan Lowenthal đến từ California và một số quý vị khác. Và trong buổi điều trần này, thì ông hy vọng trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Trump sẽ yêu cầu chế độ Cộng sản Việt Nam hãy thả những tù nhân lương tâm, tôn giáo và chính trị, đồng thời sẽ đưa Việt Nam trở lại danh sách CBC là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt do đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng. Và cũng trong ngày hôm qua, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn của California cho biết bà cũng đã gửi một lá thư đến Tổng thống Trump yêu cầu ông thảo luận nhân quyền và kêu gọi thả những cái tù nhân lương tâm trong chuyến công du Việt Nam sắp tới. Và bà Janet Nguyễn cũng đề cập đến một số nhân vật như là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là mẹ nấm, và ông Yit, vốn là một mục sư người Ba Na ở miền Trung Việt Nam. Cô Như Quỳnh bị bắt vào tháng 10 năm ngoái với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 và đã bị giam 8 tháng. Vào tháng 6 năm 2017 thì cô bị kết án 10 năm tù. Trong khi đó, mục sư Yit bị bắt lần đầu vào năm 2007 bởi vì tội danh là phá hoại sự đoàn kết dân tộc. Những cái tội danh này nghe rất là lớn. Và chỉ là một vị mục sư mà thôi. Và ông bị kết án 6 năm tù. Hiện thì và ông lại bị bắt lần thứ hai với những tội danh tương tự và bị kết án 12 năm tù. Thì thử hỏi với một mục sư và với một người phụ nữ rất là bình thường lại bị kết án những cái tội to lớn và bị nhốt đến 10 năm tù trở lên. Thì thử hỏi dân chủ ở đâu đây, cô Thu Nga?
Rất là tội nghiệp. Tại vì những người đó làm coi như là suốt cả cuộc đời của họ, thanh xuân của họ thì ở trong tù. Trong khi cái tội danh bán nước của Cộng sản Việt Nam thì không biết là phải có một cái hình phạt nào. Nhưng mà trước khi kết thúc chương trình thì thấy có một cái bản tin mới, đó là Tổng thống Donald Trump vừa trao huân chương danh dự cho một bác sĩ quân đội hồi hưu trong một buổi lễ tại Tòa Bạch Ốc. Và đây là cựu đại úy quân đội Gary Rose lao vào lằn đạn kẻ thù để giải cứu và chữa trị vết thương cho hàng chục đồng đội trong một chiến dịch đặc biệt của lực lượng bí mật vào tháng 11 năm 1970 chống lại lực lượng Bắc Việt trong rừng nhiệt đới Hạ Lào, gọi là chiến dịch đuôi gió. Và sau buổi lễ thì ông Rose cho biết là giải thưởng này là một huy chương tập thể dành cho tất cả những người tham gia chiến dịch, trong khi quân đội của Hoa Kỳ đã sát cánh với là quân lực Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ miền Nam với những anh hùng như thế này. Thì cái cuốn phim The Vietnam War đã bôi nhọ và đâm sau lưng chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đâm sau lưng chiến sĩ của họ luôn, với 58.000 người của quân đội của Hoa Kỳ đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam bảo vệ miền Nam trước sự xâm lăng của chế độ Bắc Việt, của Cộng sản Bắc Việt. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Nhưng mà báo cho Khôi Nguyên biết là Quang Hưng sẽ bỏ ra là khoảng là 100.000 đồng để mà ngồi ăn với Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà bây giờ Quang Hưng suy nghĩ trở lại thì thôi bỏ 10 đồng thôi để làm Photoshop. Tốt hơn, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, 10 đồng mà có thể ngồi ăn trưa với Tổng thống ở trong cái tấm hình hoặc là chụp hình
làm
chung.
Được không?
Chụp hình ông với ổng không thôi đó là chỉ biết là phải tới 27.000 đô mới được đứng chụp hình chung với ổng. Chưa có nói là muốn vào cửa là phải từ 2.700 cho đến 100.000. Anh Khôi Nguyên ạ, tiền đâu mà nhiều thế?
Khôi Nguyên làm Photoshop.
Dạ vâng, thôi thì sử dụng Photoshop đi, mà nếu rồi đã
làm
lỡ.
Được không? Photoshop được không?
Chứ, được chứ. Được không? Dạ vâng, cứ ghép hình một quán phở nào đó với lại Tổng thống Trump. Nhưng mà nếu mà đã lỡ ghép Tổng thống Trump vô rồi thì ghép luôn ông Kim Jong-un để cho nó có thêm phần sơn tụ. Vâng, đến đây thì chương trình đã chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và mến chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành và xin hẹn trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khương Nguyên.